莫来忘罪，爱咋地忙跳暗慰，该老妹多光空战送泪疼疼满眼冰泪，疼归疼流泪落泪，有空山怎归泪泪，nước ngàn mới những cánh chim bay xin giữ non sông khó phải cầu thề trời Việt thanh thang quê hương ta đó cùng đàn chim xưa bao nhiêu thương nhớ từ đường bay xưa gió mùa kinh hoàng nhiều công khó vùng trời thân yêu anh bay xa mãi từng đàn chiến sĩ nhớ quê nhà.
Chúng tôi xin kính chào quý khán thính giả tại Dallas, Fort Worth, Texas cũng như quý khán thính giả trong và ngoài nước. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện sẽ bắt đầu trong giây lát. Quý khán thính giả có thể nghe và theo dõi trực tiếp tại địa chỉ sau www.saigondallasradio.com hoặc bằng điện thoại 425-585-1563 vào mỗi thứ Bảy hàng tuần tại Hoa Kỳ, lúc 7 giờ sáng Cali, 9 giờ sáng Texas, 10 giờ sáng tại Hoa Thịnh Đốn, 4 giờ chiều thứ Bảy tại Paris và 10 giờ đêm thứ Bảy tại Việt Nam. Hôm nay là thứ Bảy, ngày 23 tháng 3 năm 2019. Từ phòng vi âm của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM, từ diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và được truyền đi khắp toàn cầu trên hệ thống Podcast. Để bắt đầu cho chương trình Từ Cánh Đồng Mây, Nam Phương xin giới thiệu cùng quý thính giả, nghệ sĩ Phan Đình Minh.
Chào cô Nam Phương, thân mến thưa cô.
Dạ, Nam Phương chào chú.
Chúng ta hay gặp những cái trở ngại đầu tiên của chương trình, nhưng mà không sao thưa cô, chúng ta bắt đầu chương trình Từ Cánh Đồng Mây được rồi. Đón xuân đã được 3 ngày, mùa xuân của đất trời đã về lại Hoa Kỳ được 3 ngày thưa cô Nam Phương. Mùa xuân thường thì ta nhắc nhở đến nền văn hóa. Nền văn hóa ở đây chúng ta có hai nền văn hóa Việt Nam đi. Chúng ta nói về nền văn hóa Việt Nam, tiếng Việt Nam. Người ta bảo nếu tiếng Việt Nam còn, văn hóa Việt Nam còn, thì nước Việt Nam còn. Đúng như vậy đối với người Việt tị nạn. Nếu 44 năm về trước lúc đó, tôi là một trong những người đến sớm, rất sớm tại Hoa Kỳ thức cô. Không ai nghĩ là tiếng Việt Nam và văn hóa Việt Nam nở rộ tại Hoa Kỳ như ngày hôm nay. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây Đài Sài Gòn Dallas và đài truyền hình SBTN cũng như diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam phát thanh, phát âm, truyền âm bằng tiếng Việt 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần. Mỗi người, mỗi dân tộc có mặt trên hành tinh trái đất này đều có một cội nguồn, thưa cô. Không có hiện tượng nào là không có nguồn gốc. Không có thành quả nào mà không có công lao của một ai đó tạo nên. Ta không thể tự tạo mọi thứ bằng đôi tay hay bằng khối óc của mình, mà phải nghĩ đến có những người khác đã tạo ra cho ta dùng. Mặt khác, người tạo ra thành quả đổ mồ hôi, đổ công sức, thậm chí còn phải chịu mất mát, phải hy sinh cả thân mạng mình. Trong khi những người hưởng thụ thì không bỏ ra công sức nào, vì lẽ đó chúng ta phải biết hơn họ. Đó là sự công bằng của xã hội. Khi chúng ta đọc báo, viết thư tình hay nghe tiếng Việt Nam như hôm nay, chúng ta không thể quên đến người đã sáng lập ra, khai sinh ra nền quốc ngữ Việt Nam. Thưa cô đó, tôi muốn nhắc đến cha Bá Đa Lộc, Alexander Rhodes, người khách mời của chương trình Từ Cánh Đồng Mây. Chắc chắn ông sẽ có nhiều điều tâm tình về việc uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ kẻ trồng cây này, và ông đang muốn bày tỏ với tôi. Xin gửi lời chào đến tiến sĩ, trung tá, bác sĩ Đinh Đức Long. Cảm ơn cô Nam Phương đã nối lại đường dây chúng tôi với trung tá bác sĩ Đinh Đức Long. Thưa bác sĩ Đinh Đức Long, ông nghe được tôi không?
Em nghe rõ đây à. Tự nhiên đang nói chuyện thì bị ngắt, không biết lý do tại sao.
Chúng ta làm phiền nhiều người đó lắm, nhưng mà ông có nghe lời giới thiệu ngày hôm nay của chúng tôi không, thưa chúng ta? Năm nay 2000.
Anh nói vâng, nghe được một đoạn xong là tự nhiên bị ngắt mất, không biết nói cái gì nữa.
Tôi nói là mỗi người, mỗi dân tộc như ông và tôi ở trên hành tinh trái đất này, chúng ta đều có cội nguồn cả, thưa ông. Ông với tôi đang nói tiếng Việt Nam đi phát thanh đi toàn cầu, chúng ta phải nhớ đến một người đã khai sinh ra nền quốc ngữ và tiếng này cho chúng ta nói chuyện với nhau. Tôi muốn nhắc đến cha Bá Đa Lộc, ông cha Alexander Rhodes, người đã mang những điều tốt lành và chúng ta là những kẻ ăn quả như kẻ trồng cây, uống nước như nguồn. Ông có cùng một tâm tình như vậy với đối với tôi không, thưa chúng ta Đinh Đức Long?
Đúng là anh ạ, không những anh em mình mà cả dân tộc chúng ta phải biết ơn, tại vì nhờ có chữ quốc ngữ mà dân tộc Việt Nam đã thoát khỏi sự lệ thuộc ít nhất về ký tự với tiếng Trung Quốc từ hàng nghìn năm nay.
Điều mà tôi muốn nhắc đến trước khi tôi hỏi tiếp sau nữa là đã lâu lắm mà tôi nghe thấy ông phiền hà lắm, có gì lạ tôi sẽ nói chuyện về chữ quốc ngữ, nhưng muốn hỏi thăm về đời sống của ông tại Sài Gòn bây giờ tới chúng ta Đinh Đức Long.
Thì mọi việc vẫn là về mặt bên ngoài thì vẫn bình thường thôi. Nhưng mà có mấy cái việc va chạm là có đăng trên Facebook thì không biết anh có theo dõi không. Tức là năm vừa rồi thì họ không mời đi dự cái hội nghị kỷ niệm cựu chiến binh ngày thành lập quân đội nhân dân Việt Nam. Thì tôi đang có cái khiếu nại cho người tố cáo lên đến thành phố. Và thành phố đã hiện nay đang là xử lý nhưng có vẻ lung túng. Thì cách đây khoảng hơn chục ngày, ngày mùng 5 tháng 3, họ có cái văn bản họ của cái ban tiếp dân họ gửi, nhưng cái đấy là sai thẩm quyền. Sau khi nhận được thì sau một ngày thì đã có cái phản ứng, đã gửi cái đơn khiếu nại lên chủ tịch thành phố, tại vì thẩm quyền trả lời của chủ tịch thành phố cũng phải là ban tiếp dân. Đến giờ phút này thì họ chưa có hồi âm, nhưng mà đằng sau nghe thông tin đằng sau họ làm bí lắm rồi. Thì cái việc ấy mình làm theo là luật mà anh. Cái gì đúng luật là ta làm.
Cái gì đúng luật là ta làm. Ông đã cho tôi thêm một cái tâm tình nữa để tôi sẽ tiếp tục tôi tâm tình với ông. Ông nói là ông viết đơn đi lên chỗ huyện, chỗ thành phố, chỗ nhiều lắm. Và tôi cũng nói là cái chương trình hôm nay đặc biệt chúng ta để ý đến và nhớ đến về uống nước nhớ nguồn và ăn quả như kẻ trồng cây. Nếu trong cái tâm tình này, tôi chút nữa tôi sẽ để ông tâm tình về cái việc của ông. Là vì ông là một trung tá quân đội nhân dân Việt Nam 32 năm. Ông là một người được nhân dân Việt Nam gửi đi học Hùng Gia Lợi lấy bằng tiến sĩ và bác sĩ. Nhưng mà rồi chẳng ai, hay có kẻ nào đó nó ghen tức với ông. Thôi cái chuyện đó chuyện thứ hai đi. Ông viết đơn bằng chữ quốc ngữ. Ông đang nói chuyện với tôi bằng chữ quốc ngữ. Ông vừa mới tâm tình về sự biết ơn của cả một dân tộc. Đối với cha Bá Đa Lộc. Chúng ta gọi trên chữ Bá Đa Lộc cho nó dễ nói. Tên của ngài, theo tôi đọc là Alexander Rhodes. Ngay ngày xưa đã có một cái đường tại miền Nam Việt Nam về cái điều này. Người ta dùng chữ quốc ngữ. Người ta có nghĩa là những người cộng sản bây giờ cũng đã dùng chữ quốc ngữ để viết ra hiến pháp của họ, để làm mọi điều. Nhưng có một cái thằng nào đó nó, chúng tôi thế Hoa Kỳ chúng tôi gọi nó là thằng bồi hèn. Nó tính đảo lộn chữ quốc ngữ hay đảo lộn những cái điều mà chúng ta đã học từ mấy trăm năm về trước, từ cha Bá Đa Lộc. Cái điều và suy nghĩ như vậy có làm ông lo lắng ở trong nước về tiếng Việt Nam hay không? Thưa chúng ta Đinh Đức Long.
Thưa anh, là cái này thì nhiều người ghét và nhiều người phản đối lắm rồi. Thế thì nó ra một dạo phản đối rất mạnh, thì nó tạm lắng xuống. Thế còn thực tế sau này thì chưa biết thế nào. Vừa rồi có nghe thông tin là nó lại đi đăng ký bản quyền, nên nó lại muốn là lại ghi cái đấy vào coi như một cái công trình của nó. Thế thì nhưng không thấy nghe nói là ông Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, ông đã tuyên bố trong một cuộc họp là chính phủ chưa có chủ trương những cái thay đổi này. Thì ông phụ trách về mảng văn hóa giáo dục. Thế cho nên về mặt nhà nước thì chính thức tôi chưa thấy ai ủng hộ cả. Đấy là cái chuyện diễn đạt ý kiến cá nhân của người ta, thì đấy là cái nhược quyền của người ta thôi. Còn dư luận phản đối là người mình xuất phát từ thực tế, xuất phát từ cái giá trị của nó, mình phản đối cũng là quyền của mình. Nhưng về phía nhà nước là theo tôi biết là không ủng hộ cái này đến giờ phút này.
Có điều gì suy nghĩ của ông khi ông đi học tại Âu Châu, ông nhìn lại về Việt Nam, cái khu Đông Nam Á của mình? Tôi có nói chuyện với người Mỹ, người ta hỏi tôi tiếng Việt Nam là tiếng gì, tôi bảo tiếng Việt Nam, tôi đang nói với ông. Chúng tôi cũng có ABCD mẫu tự vậy, nhưng mà tất cả các nước xung quanh chúng ta đều vẽ rồng vẽ rắn viết cả. Người Tàu, người Thái Lan, người Campuchia, người Đại Hàn, người Nhật. Khi ông đi học ở Âu Châu như vậy, ông nói tiếng Việt Nam như vậy, có là một sự hãnh diện của ông hay không, thưa chưa chúng ta bác sĩ Đinh Đức Long?
Thưa với anh là rất là tự hào, tại vì khi mà người ta nhìn thấy là ví dụ tôi viết tiếng Việt chẳng hạn, thì họ thấy là ký tự nó cũng là chữ Latin, tức là rất dễ. Thậm chí là khi tôi nói ra cái bài quốc ca Việt Nam, người ta nghe vào cái nhạc này cũng cái âm hưởng của âm nhạc Pháp, Thế thì ông giáo sư thầy hướng dẫn, thầy dạy về mặt anatomy đấy, giải phẫu bệnh, giải phẫu bệnh ấy. Ông nghe ông bảo cái này cái âm hưởng nhạc của nền âm nhạc của Pháp. Mình thấy rất là người Pháp đã mang đến cái văn minh cho mình. Và có lần anh em của tôi với anh bác sĩ nó đùa nhau mà không biết một ngày đó mà dân tộc mình có lẽ phải đi rời cái hài cốt của ông Alexander ấy, từ đâu nằm Iran ấy, trở về Việt Nam và lập một cái đền thờ ấy, để mãi mãi đời con cháu là biết ơn những người đã nghĩ ra cái chữ quốc ngữ cho dân tộc mình. Nhưng hiện nay là mồ ông có hình như là hưu quạnh nằm trong một cái nghĩa trang ở xứ Iran, thì không biết sau này có ai làm được việc đó không. Tôi nghĩ việc đấy là nếu làm được thì là rất tốt ạ.
Ông nghĩ là một chuyện, còn phải làm là cái điều phải làm chứ. Hồ Chí Minh ngày xưa đã dùng cái chữ quốc ngữ này để đọc tuyên ngôn cái chó gì đó mà. Họ cũng đã dùng cái chữ quốc ngữ này để họ viết lên cái điều 4 hiến pháp mà. Điều 4 hiến pháp làm phiền nhiều người lắm thưa chúng ta. Và những chữ này đã có chứ
mà
tới
7.
Dạ, chúng ta nói đi.
Anh nói đi.
Tôi nói có tới 700 tờ báo.
Cái điều 4 hiến pháp thì nó vâng.
Ông nói tiếp đi.
À, cái điều 4 hiến pháp thì đúng như là làm phiền, nhưng mà nếu biết vận dụng ấy thì cũng rất hay. Tại vì có một lần tôi làm việc ủy ban kiểm tra thành ủy, thế thì họ thua tôi, vì lý luận họ thua tôi lập biên bản thì họ không cho mình là biên bản, tôi không ký, tôi không đưa tôi một bản, tôi không ký. Thì cái việc là biên bản là phải hai bên đều được giữ biên bản, tôi ký mà tôi giữ tôi ký. Thế xong rồi họ ký quá, họ nói một câu vứt đuôi vào: anh đã từ bỏ Đảng Cộng sản rồi, sao anh còn đến tổ chức đảng, anh còn tin vào đảng à? Đứng nghe tôi nói ngay, tôi không tin, nhưng tôi đến theo điều 4 hiến pháp là công dân có quyền giám sát tổ chức đảng. Theo điều 4 khoản 2 ghi rõ là Đảng Cộng sản Việt Nam hoạt động trong khuôn khổ hiến pháp và pháp luật, phục vụ nhân dân, chịu sự giám sát của nhân dân và chịu trách nhiệm trước dân về các quyết định của mình. Hôm nay là tôi công dân Đinh Đức Long đến giám sát tổ chức đảng, chắc anh làm ra làm thế nào, chứ phải tôi tin. Họ bịt mặt về, họ nghẹt nó tờ, đề nghị ghi câu ấy vào biên bản, họ không dám ghi. Thế cho nên là cái gì nó có hai mặt anh ạ. Mình hiểu hiến pháp của họ, mình biết vận dụng theo cái tình huống cụ thể của mình. Đôi khi lại dùng vũ khí để đánh địch cũng rất hay anh ạ.
Đôi khi mình dùng vũ khí của địch, mình đánh địch. Tôi thích cái điều tâm tình của ông. Tôi đang nói thưa với ông về chúa quốc ngữ của cha Bát Đa Lộc, là cha Alexander Roth, là đã có hơn 700 cơ quan tờ báo của chế độ đang dùng, mà đã có cả hàng 200 đài phát sóng phát hình của đài đang dùng tiếng Việt Nam như tôi với ông đang nói. Mà tôi nhắc lại từ đầu đó là đã có Hồ Chí Minh dùng lời dùng tiếng Việt Nam này để tuyên bố độc lập cái gì đó. Tại sao lại phải đặt câu hỏi, chúng ta với tôi lại phải đặt câu hỏi lại là họ có đền thờ, họ có kẻ này kẻ kia nằm trong lăng. Một người đã giúp cho nước Việt Nam được thông hiểu với nhau 428 năm. Năm nay là 428 năm thưa ông. Và tôi chọn cái chủ đề hôm qua tôi đọc được tiếng Việt Nam của cha Bát Đa Lộc là tôi mời ông. Tại sao lại phải bây giờ mới nghĩ đến lập cái đền thờ làm sao thưa chúng ta đi Đức Long?
Vì tôi nghĩ là nó chưa có, mà ông này thực sự là người có công với đất nước dân tộc mình. Và tôi tin rằng nếu mà một cái tổ chức nào đứng ra phát động thì rất nhiều người Việt Nam ủng hộ. Và cái này nó sẽ tồn tại mãi với dân tộc này. Bất kể là lịch sử có diễn biến thế nào, bất cứ triều đại nào, thì tôi nghĩ toàn bộ người dân Việt Nam đều là biết ơn ông Bát Đa Lộc và đều ủng hộ ý tưởng này. Nhưng mà hiện nay là rất tiếc là chưa có cơ hội để thực hiện việc đó.
Ở chung quanh nước Việt Nam mình, anh nào cũng muốn có một cái ngôn ngữ như Việt Nam cả. Thậm chí anh Tàu nghe đâu thời bắt đầu Mao Trạch Đông, hắn cũng muốn lập một cái ngôn ngữ mà giống như người Việt Nam. Nó là Tàu, nó cũng muốn lập giống như người Việt Nam. Cái điều mà tôi đang nói với ông đó là cái điều cần nhắc nhở cho những người công an mạng và nhắc nhở cho những người lớn. Tôi sẽ gửi mọi lần chương trình ông biết, mà tôi gửi cho cả Đảng Cộng sản, cả Bộ Chính trị, họ đọc họ nghe mà. Có lẽ nó chẳng là cái gì đối với họ đâu, một hột cát. Nhưng mà có nhiều điều tôi nói nó làm việc được đó, phải không thưa chúng ta Đinh Đức Long?
Đúng đấy, nhiều họ bây giờ họ trong một thế giới thẳng này, họ dần dần họ biết sợ công luận đấy, tại vì họ đã phải trả giá rất nhiều rồi. Thế họ cũng biết sợ công luận, nhất là những cái truyền thông quốc tế có uy tín mà mình nói là nó sự thật. Thế cho nên là nhiều họ cũng phải là điều chỉnh để thích nghi để mà tồn tại. Còn nếu không điều chỉnh thì họ sẽ sớm diệt vong hơn này.
Những điều tôi nói suốt từ mấy phút tôi phát biểu với ông giờ, tôi chẳng có nói cái điều gì sai cả, thưa chúng ta. Nếu ông Tổng Bí thư Nguyễn Trọng Lũ bây giờ dùng tiếng Việt Nam để đi nói chuyện với người Việt Nam, thì ông ta phải biết là cha Bá Đa Lộc là ai chứ. Nếu Nguyễn Xuân Phúc...
Chắc chắn ông biết chứ. Vâng. Ông học Tổng Hợp Văn thì chắc chắn ông biết rồi.
Tổng Hợp Văn. Chúng ta Nguyễn Nguyên Bình, của Thiếu tướng Nguyễn Trọng...
Nguyễn Trọng Vĩnh. Bạn học cùng lớp.
Bạn học cùng lớp. Và chúng ta Bình lên phát biểu của chương trình Từ Cách Đồng Mây này, các thầy cô nói với bà, nhắn với Nguyễn Phú Trọng là đừng làm các thầy cô xấu hổ, xấu mặt. Ông có nghe cái điều đó mà.
Vâng.
Tôi muốn nói về cái việc uống nước nhớ nguồn. Đó là cái điều quan trọng, và tất cả những người trong nước Việt Nam đang theo dõi chương trình, hay người Việt Nam trên toàn cầu này. Một lúc nào đó bây giờ chúng ta đang nghĩ đến người sáng lập ra nền chữ quốc ngữ này là cha Bá Đa Lộc Alexander Rhodes. Chúng ta nhớ đến ngài, thưa chúng ta, 428 năm chưa bao giờ quên được. Lâu lâu thì mình lại chợt nhớ đến. Nếu chợt nghĩ đến, chợt nhớ đến mà không nói là cái điều sai của mình. Tôi đã không làm điều sai đó. Điều uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ kẻ, trồng cây, tôi muốn đề cập đến ông đi. Ông gửi đầy tin tức vào cái máy của tôi. Tôi đọc không kịp đọc nữa. Nhưng mà nếu thực sự nếu nói uống nước nhớ nguồn, ông có công chứ, ông tốt chứ. Đừng nói là ông tốt với những người thương phế binh của quân lực Việt Nam Cộng Hòa đi. Cái chuyện đó là chuyện cái lòng, cái tâm của ông. Cái tâm mới bằng ba cái tài. Nhưng mà nói về cái tâm của ông đối với những người ông đã giúp cho Đảng Cộng sản đi. Ông có 30 mấy năm phục vụ cơ mà. Ông làm được nhiều điều tốt cơ mà. Ông hiện tại với ông là bác sĩ cho, vẫn còn đang làm bác sĩ cho cái đám cái gì đó. Bỏ thơ, tôi không biết bỏ thơ gọi nó cái gì. Bưu điện. Cái trường hợp của ông có gặp khó khăn nhiều lắm. Còn có thể bị, mỗi lần tôi nhìn lại cái hình ông bị đánh ở trên xe bớt, tôi thấy thương ông lắm. Trường hợp của ông bây giờ như thế nào đối với câu ăn quả như kẻ trồng cây, thưa bác sĩ Đinh Đức Long?
Nghĩa là bây giờ thì tôi vẫn làm việc bình thường thôi. Thì lâu lâu họ có đi theo tí, họ đi theo thì kệ họ thôi, mình cũng không làm gì cả. Theo chán họ thôi. Thế thôi, nhất là những ngày mà gọi là nhạy cảm. Ví dụ như ngày 10/6 năm ngoái là cuộc biểu tình lớn nhất chưa từng có về chống lại cái luật đặc khu ấy. Rồi với hai người họ kèm tôi, từ sáng đến chiều, đến lúc tôi về tận nhà thì thôi. Đấy, thế thôi thì đến họ cũng cách ly mình ra khỏi các đoàn biểu tình. Nhưng mà không có tôi thì có nhiều người khác như tôi già rồi chả làm được gì. Thanh niên biểu tình hay là quan trọng chứ. Trên thế hệ trẻ họ đứng lên. Thế họ đều là chả tổ chức nào, chẳng có ai xui về mặt. Mà cuộc biểu tình diễn ra chưa từng có trong lịch sử. Từ sau năm 75 đến nay, ngày 10/6 năm ngoái. Đấy thì chính trên đường tôi đi mà hai người họ kèm, công an họ kèm theo. Còn tôi đưa con đi học mà. Tôi thấy tôi chứng kiến đoàn biểu tình rất lớn. Nhưng mà tôi chỉ là đi qua thôi. Thế thì đấy là cái sự kiện mà tôi nghĩ rằng là họ không thể nào kèm thế. Nhưng mà con tôi thì cá nhân tôi chả là cái gì cả. Họ kèm thế thì mất hai người của họ thôi. Nhưng mà những người dân khác họ vẫn đứng lên.
Ông và tôi đang ở trong tầm ngắm của họ đây. tôi ngay tại xứ tự do này, tôi cũng đang ở trong tầm ngắm của họ nhiều chuyện. Chứ nó không quan trọng. Ông có nói đến những người trẻ như thế này thế kia. Thế nào là những người trẻ, và thế những người trẻ sau này có những người nào theo dõi tiếp bước con đường của chúng ta, bác sĩ Đinh Đức Long đang đi không, thưa chúng ta?
Tôi nghĩ là bất cứ thời đại nào có rất nhiều người họ theo họ đi theo tấm gương yêu nước của ông cha, thì tôi chưa là cái gì mà họ đi theo anh ạ. Còn nhiều người tài giỏi, nhiều người có thể có sức lôi cuốn hơn là một cá nhân cụ thể như tôi nhiều. Cho nên là cái chuyện đấy là tôi nghĩ chúng ta phải yên tâm. Vì thế hệ trẻ ngày nay, nhất là họ được học hành, có Internet là phụ phí rất mạnh, là họ có thể tiếp cận được các thông tin đa chiều. Với cái trí tuệ của họ, nếu như con người biết phân tích và có dũng khí, thì họ thừa biết rằng là cái gì đúng, cái gì sai, và mình phải làm gì. Không phải là như ngày xưa là phải đi dạy dỗ hoặc truyền đạt, cái này họ có thể ngồi trong nhà trong phòng họ tự đào tạo họ. Nên cái đấy là cái thế mạnh chưa từng có, cái công cuộc gọi là khai dân trí. Khi mà khai dân trí rồi thì họ sẽ tự biết họ phải làm gì theo khả năng của mình, theo điều kiện cụ thể của mình. Thế tôi nghĩ cái đấy là cái quan trọng nhất, mà cái đấy là cái mà không thể ngăn cản được. Chính vì thế họ chế độ cộng sản mới ra cái luật đặc khu và luật an ninh mạng để mục đích là gì? Bóp chết những cái tiếng nói phản biện trên không gian mạng, hay là họ răn đe những người nào mà có thể thể hiện chính kiến, giáp dân thân. Nhưng mà cái đấy tôi nghĩ rằng họ không thể làm được, sẽ không có hiệu quả trên thực tế.
Tôi nghĩ là họ chỉ muốn bóp chết những người tiếng nói tại những thành phố lớn, tại những nơi lớn, đông dân, có trình độ nói về mặt phẳng, thông tin phẳng như chúng ta nói. Còn đối với những miền quê chắc là họ không cần quan trọng lắm cái chỗ nào đảng nó sợ nhất là thưa chúng ta. Những người dân ở miền quê xa xôi không biết gì cả. Hay những người dân ở Sài Gòn có tiếng nói với ông đi trên toàn cầu như ông đang nói chuyện với chúng tôi. Cộng sản nó sợ khu nào nhất đó thưa ông?
Tất nhiên họ sợ nhất là các thành phố lớn, các trung tâm. Tại vì ở đấy mà mật độ người rất cao, dân trí thường cao hơn. Và ở đấy cũng là gì, ở gần các cái đoàn ngoại giao nước ngoài, các đầu tư nước ngoài. Nên mọi việc nó lan tỏa rất nhanh, họ rất khó bóp được. Và khi mà, ví dụ các biểu tình nổ ra Sài Gòn rồi, các thành phố lớn, thì sức ảnh hưởng lan tỏa rất mạnh rất nhiều. Còn vùng nông thôn thì dù sao dân trí thấp này, địa bàn thì rộng này, người thì thưa này, và cái chữ sợ nó còn rất lớn. Vì người nông dân phần lớn họ là nhận thức có hạn, nhiệt tình cách mạng, nhiệt tình họ có, căm tức họ có, những cái khả năng liên kết với nhau, khả năng sử dụng công nghệ thì họ có lẽ hạn chế hơn là thành phố. Nên cho nên là hơi các cuộc biểu tình ít khi xảy ra, còn phần lớn là các trung tâm. Mà ở đây những đầu não ấy thì sức ảnh hưởng rất mạnh như tôi vừa nói nãy, và có tính chất gần như quyết định.
Thưa chúng ta, tôi với ông nói chúng ta nghe, tôi với ông nói nhau nghe khái niệm, chưa chắc đã phải là sự thật. Tôi với ông nhìn trên mạng Sky, nhìn hình màu sắc quan điểm cá nhân, cũng chưa chắc đã phải là sự thật. Nhưng mà bây giờ hàng triệu người nói, hàng triệu con tim, hàng triệu cái mắt nhìn. Sự thật đấy, sự thật đấy. Đảng phát biểu một câu, thiên hạ, nhân dân chửi đến 10, đến đố 10 câu thưa ông. Ông có cái lòng tốt của ông, trước ông bảo là ông có một nắm tiền, ông chờ tôi, ông đón tôi về Sài Gòn. nhưng mà ông đã dùng cái nắm tiền ông có đó để ông giúp cho những người cán binh khác, để ông giúp cho những người đồng đội khác, để ông giúp cho những người nghèo khác. Có cái lý do nào ông làm như vậy thưa chúng ta, bác sĩ Đinh Đức Long?
Thì tôi nghĩ rằng là khi có lần tôi nói với anh rồi, thì tất cả chúng ta đều là người Việt Nam. Những người mà có hoàn cảnh mà không may thiệt thòi hơn thì đều ai thế thôi, đều đáng để mà được giúp đỡ cả. Thì theo khả năng của mình thì tôi giúp được đến đâu thì tôi giúp, không phải cái gì ghê gớm cả anh ạ.
Có một cái đồng chí cộng sản ông nói tôi mời lên chương trình Từ Cánh Đồng Mây, và ông cũng muốn lên nhưng mà ông ấy tan hàng, ông ấy theo theo bác sớm quá. Ông cụ thầy giáo gì đó, Vinh như thầy giáo gì đó, chúng ta Long.
À, ông Chí, anh nói ông Nguyễn Thiện Chí hôm lâu gì?
Đúng rồi, dạ. Chúng ta có mà nói với tôi.
Ông mất rồi.
Những người có tâm, có tầm.
Ông là người rất tốt đấy. Ông là ngày xưa học ở Trung Quốc, học từ những năm 50 của thế kỷ trước thôi. Là thuộc lại hàng thứ đầu tiên đi học đại học ở Trung Quốc đấy. Ông học cùng với lại phu nhân của Tổng Bí thư Lê Duẩn đấy. Bà Hai đấy. Ông là bí thư chi bộ lớp đấy. Thế nhưng mà khi Trung Quốc kéo giàn khoan vào năm 2014, ông là người viết bức thư ngỏ gửi Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường để phản ứng công khai về cái việc hành vi xâm phạm lãnh hải chủ quyền Việt Nam. Và bức thư gây rất là tiếng vang rất lớn trong dư luận quốc tế, trong nước. Đấy, tức là ông mặc dù là học Trung Quốc nhưng mà tính dân tộc rất là cao. Cái gì đúng ông nói. Đấy, cho nên là ông là rất có uy tín đấy.
Ông thầy, ông mà chúng ta gửi cho tôi cũng nghĩ như chúng ta vậy. Cũng có lúc thân tâm mệt mỏi. có những lúc tôi nghĩ ông cũng nghĩ đời chỗ ông đang sống bạc như vôi. Cũng có lúc ông là trung tá, ông là bác sĩ, ông cũng khổ đau vất vưởng. Nhưng mà trời không không cho con người tuyệt lộ đâu đâu. Trời không cho con người tuyệt lộ đâu. Tuần trước tôi nói chuyện với một người khách rất quý mến, thầy giáo Nguyễn Tiến Dân. Ông ấy bảo tôi là không phải đảng viên Đảng Cộng sản nào nó cũng sướng đâu anh Minh. Điều đó đúng mà. Đồng cả Đảng Cộng sản tự nó không sinh ra là có sự giàu sang, nghèo giàu sang đâu. Chỉ có sự lừa dối và ăn cắp, ăn cướp. Nó mới có tiền như hôm nay. Cái điều suy nghĩ của tôi như vậy có quá đáng hay không mà, thưa chúng ta Đinh Đức Long?
Dạ đúng đấy anh ạ. Đúng đấy.
Bất hạnh làm nên con người, giàu sang và ăn cắp tạo nên quái vật. Những con quái vật nó giết nhau, nó cũng đang đốt lò với nhau. Thôi mình cứ nói đến chuyện đó mình buồn lắm. Cuộc đời nó buồn lắm, nghĩ đến tuyệt lộ. Nói qua về tình hình trong nước gần đây, khi có vẫn nhiều, có bà nhiều bài người trong nước viết về chuyến đi đến, không phải vì đến Việt Nam giúp Việt Nam, nhưng phần nào cũng giúp Việt Nam vậy, của ông Tổng thống Hoa Kỳ. Ông có cái sự nhận xét gì vào lúc đó ông khi ông Donald Trump đến Hà Nội? Chúng ta Đinh Đức Long có được công an theo dõi tiếp tục nâng đỡ ông không, thưa chúng ta?
À, cái chuyện đấy là chuyện là bình thường, đấy là nghề của họ rồi. Cái quan trọng là gì? Cái việc Tổng thống Mỹ lần thứ hai đến thăm Việt Nam, tất nhiên lần này là lần công vụ, không phải thăm lần trước là công vụ, lần trước là kết hợp tăng chức chức, lần này không tăng chức chức. Như vậy cũng là rất nhiều tạo cái ảnh hưởng quốc tế, uy tín cho Việt Nam. Cái đấy thì ai cũng ghi nhận và cũng nói là nâng lên vị thế của Việt Nam là cái địa điểm có thể là giúp cho các hội nghị quốc tế. Nhưng mà rất tiếc là hội nghị đã không thành công, không đạt như mong muốn, hai bên không có tuyên bố ký kết về cái gì cả. Nhưng về mặt hai nước thì rõ ràng là cái việc là tốt. Ví dụ như Mỹ, Việt Nam có ký các hiệp định về mua máy bay của Mỹ đấy, để mà cân bằng cái cán cân thương mại. Và rồi chính thức là ông Tổng thống Mỹ mời Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng sang thăm chính thức Mỹ trong năm nay, càng sớm càng tốt. Thì như vậy là tôi nghĩ rằng đấy là cái xu hướng tốt cho hai nước, nhất là trong bối cảnh mà chiến tranh thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc chưa có hồi kết và sẽ hứa hẹn nhiều cái gay gắt nữa. Thì ít nhất là Việt Nam bằng cái sự kiện tổ chức hội nghị thượng đỉnh này thì là cũng thích là gần Mỹ hơn và ít nhiều thoát khỏi quỹ đạo của Trung Quốc. Thì tôi nghĩ trong lịch sử của chế độ này thì có lẽ đây là thời điểm mà về mặt ngoại giao họ làm được nhiều việc nhất đấy. Ví dụ như trong lịch sử chưa bao giờ là Tổng thống Mỹ mời một Tổng bí thư Cộng sản đến thăm Nhà Trắng. Nguyễn Phú Trọng là người đầu tiên. Lần thứ hai thì ông này là có chức chủ tịch nước rồi, thì lại Tổng thống Mỹ, ông Donald Trump mời đến lần này trên cương vị nguyên chủ quốc gia. Thì chắc chắn đón trước thì về mặt nghi lễ phải long trọng lần trước. Và nó thể hiện là cái xu thế của thời đại thôi. Là vì hiện nay Trung Quốc thì cả thế giới đều biết rồi, Việt Nam thì không có cách nào mà tránh xa họ cả, nên buộc phải sống cạnh. Sống cạnh thì mình cũng phải có những cái ứng xử thế nào để cho giữ được độc lập chủ quyền đất nước mà không bị phụ thuộc. Thì rõ ràng đây là chính sách ngoại giao hiện nay nó phát huy mà được phía Mỹ, tôi thấy là Mỹ là rất là ủng hộ. Thì cái đấy là cái tốt. Đây là cái tốt mà mình hy vọng rằng là cái xu hướng này từ chỗ quan hệ đối tác toàn diện với Mỹ mà nâng lên đối tác chiến lược nữa thì là tuyệt vời. Vì tôi nghĩ rằng mọi con đường đều dẫn đến La Mã đấy anh Minh ạ. Tôi không phải là người Công giáo, nhưng mà con đường đều dẫn La Mã thì cái chân lý nó chỉ có một thôi, trước sau nó phải đến.
Có một cái điều những người Việt xa xứ, lưu xứ như chúng tôi khi không nghe thấy ai nhắc đến nhân quyền của những người thấp cổ bé họng đang ở trong tù nữa. Trước kia thỉnh thoảng nghe đâu còn có một tiếng vang người Hoa Kỳ, những người cầm quyền Hoa Kỳ nhắc đến nhân quyền tại Việt Nam. Nhưng có lẽ đồng tiền nó làm mù con mắt rồi ông ạ. Tôi nghĩ là làm mù con mắt, tức là làm mù con mắt thằng Việt Nam, thằng Mỹ, mấy anh cầm đầu, nó mù hết rồi. Nó thấy tiền như vậy thôi. Tôi suy nghĩ như vậy có đúng không thưa chúng ta?
Thì Thế thì việc anh nói thì hoàn toàn đúng. Tại vì bản thân ông Tổng thống Mỹ, ông xuất phát, ông là một doanh nghiệp mà anh. Và doanh nghiệp thì lợi nhuận là số 1, đúng không? Từ thời xưa đến nay, Đông Tây Kiên Cổ đều thế. Đã là doanh nghiệp thì thường là cái lợi nhuận là số 1. Thế thì mà hai chính sách của ông này cũng thế. Khác với chính sách về tiền nhiệm là vấn đề nhân quyền ông quan tâm ít hơn. Và chủ yếu vấn đề tôn giáo, vấn đề kinh tế. Và nước Mỹ là số 1 mà. Khẩu hiệu của nước Mỹ số 1 nghĩa là cái gì có lợi cho Mỹ được làm. Ông sang thì ông bán được máy bay. À, bao nhiêu triệu đô la ấy. Thế là có. Như vậy ngoài cái chuyện đi họp ra, ông ký được hợp đồng. Đối với doanh nghiệp theo lòng bán. Thế còn, như anh nói, những vấn đề khác, nhân quyền những nhất có thể là cái vật để ông đánh đổi. Thế là ông không nói đến cái này nữa thì ông cứ biết thẳng. Vì chính sách thì mỗi quốc gia, mỗi chế độ thế thôi. Chính sách nó không hề nào mà ấy, nó đều thay đổi theo từng thời kỳ, tùy theo cái quyền lợi của đất nước đó, họ có thể điều chỉnh chính sách đối ngoại. Quốc gia nào cũng thế. Vấn đề là cái việc đấy mang lại lợi ích cho ai, cho nhân dân nước đấy hay cho cái giới cầm quyền nước đấy, thì lịch sử sẽ phán xét thôi. Còn chính sách đối ngoại thì tôi nghĩ nó luôn luôn biến động theo tình hình cụ thể và theo cái quyền lợi của cái người cầm quyền.
Ông nói về cái việc buôn bán máy bay ký mấy 20 mấy tỷ giữa Hà Nội và Donald Trump, đó là cách mượn đầu heo nấu cháo thôi ông. Việt Nam nó không có tiền đâu. Đảng Cộng sản nó không có 21 tỷ nó bỏ ra đâu. Mà Đảng Cộng sản nó có 21 tỷ thì nó cũng lấy tiền thuế của ông ra, chứ nó lấy ở đâu ra. Tôi sẽ gửi cái bài mua 100 cái máy bay mượn đầu heo nấu cháo để cho ông đọc. Tôi đọc tôi thấy cái người phân tích nó, kinh tế gia phân tích nó hay lắm, hay lắm. Còn ông nói về việc ông Donald Trump ông có mời ông thổ tả nào đến Hoa Kỳ chăng nữa thì cũng kệ ông ấy thôi. Chúng tôi vẫn phải đóng thuế cho các ông ấy mà. Nhưng mà có cái điều chắc chắn đấy, nếu mà ông nói Nguyễn Phú Trọng đến Hoa Kỳ ấy, Nguyễn Phú Trọng nó sẽ nói tiếng Việt Nam đấy. Nó sẽ nói tiếng Việt Nam và sẽ có người Việt Nam dịch sang tiếng Anh đấy. Mà nếu mà nói bằng tiếng Việt Nam ấy, thì tôi lại nhắc lại từ đầu, hắn phải biết ơn đến cha Bá Đa Lộc. Đảng Cộng sản phải biết ơn đến cha Bá Đa Lộc là người đã đưa nền quốc ngữ Việt Nam đi toàn thế giới này. Âm thanh đi toàn thế giới, nói nghe ai nghe cũng mát tai cả. Ai nghe cũng mát tai cả. Cái luật an ninh mạng chỉ ông nhắc lúc đầu cách đây chừng mấy phút đó. Bây giờ đã được 3-4 tháng tuổi rồi. Ông thấy ông có bị ảnh hưởng nhiều hay không? Có lúc ông đã bị ảnh hưởng vì ông nói với tôi ông có mấy cái Facebook nó đều triệt hết của ông hết mà. Bây giờ Facebook của ông nó đã mở lại được chưa? Chúng ta đi được không?
Ôi, anh ấy chưa, nay nó vừa khóa thôi một cái nữa thôi. Tức là cái Facebook mà hôm lâu nó khóa cái nick Long Đình Đức ấy. Nó khóa vào ngày 18 tháng 6 năm ngoái đấy. Thì trước Tết âm lịch sẽ được mở lại. Sau cuộc đấu tranh hết bên Mỹ lên sang bên Đức thì được mở lại. Thì trưa nay nó vừa khóa thôi cái nick ấy rồi. Mà lý do rất đơn giản là vì tôi có một bài hay tôi chia sẻ cho bạn bè qua tin nhắn Messenger. Thì chia sẻ được vài người cái nó khóa luôn. Mất quyền kiểm soát từ trưa nay rồi. Đấy. Thế thì cho nên là cái đấy thì mình cũng phải chịu thôi. Mình sẽ tìm cách mình đấu tranh nhưng mà rất là khó. Thì cái đấy là tôi nghĩ là mình cứ chịu. Chính sách của Facebook có lẽ nó cũng chưa được khách quan lắm. Vì mình là người chủ và mình cũng không kiểm soát được. Mình sử dụng hoàn toàn bình thường đúng luật. Thế mà tự nhiên nó phá của mình. Còn trở lại vấn đề hôm nay anh có nói về tiền mua máy bay ý. Tôi có đọc cái bài báo nó nói về mượn đầu heo nấu cháo rồi đấy. Cái đấy cũng đúng nhưng mà chưa hoàn toàn. Là vì sao anh biết không? Mỗi năm nhân Việt Kiều gửi về nước cũng mười mấy tỷ đô la. Riêng số tiền đến 2 năm nó thừa mua máy bay. Thế mình phải nhìn thực tế khách quan. Riêng Việt Kiều gửi về là 1 năm, coi như năm là số thống kê là 15 tỷ đô la. Nếu vậy 2 năm liền nó gửi như vậy thì mà có 20 mấy tỷ ăn thua gì thừa để mua máy bay. Đấy, cho nên là nói đi phải nói lại, một năm xuất khẩu của Việt Nam sang Mỹ cũng mấy chục tỷ đô la. Việt Nam xuất siêu sang Mỹ rất nhiều, xuất siêu sang EU rất nhiều, chỉ có nhập siêu từ Trung Quốc. Đấy, ngoài cái chuyện đấy ra là có nguồn từ Việt Kiều gửi về, gần 4 triệu người Việt Kiều gửi về mỗi năm là có những năm thống kê 15 tỷ đô la. Thế thì nó 2 năm nó thừa tiền mua bay chứ anh. Cho nên là vấn đề nó không phải đơn giản như thế đâu. Mà hai nữa là về doanh nghiệp thì rõ ràng tổng thống bị ông ký như thế là ông được lợi trước mắt về mặt doanh thu là ông có. Còn chuyện thực tế thế nào nữa thì ông thì mình xã hội phân giải thôi, nhưng mà nói chuyện tiền thì tôi nói như thế là họ có nguồn thu đấy, không phải không có đâu.
Cảm ơn chúng ta nhắc đến việc 4-5 triệu, hôm trước tôi nói cho nó nhiều đi, 6 triệu người Việt Nam trên toàn cầu. Chúng ta nhắc gửi về 15 tỷ, 44 năm về trước, rồi những chục năm sau, rồi những người bạn đồng đội của tôi ở chết trong tù hay không chết trong tù đi ra ngoại quốc được. Tôi mới nhắc với ông cách đây một vài phút, bất hạnh làm nên con người ông ạ. Cái điều chúng tôi làm như vậy tức là chúng tôi là những con người tốt thì phải không cơ? A bằng B, B bằng C, C, A bằng C mà. Giàu sang vì anh cướp tạo nên quái vật thưa chúng ta. Có là gì chăng nữa, hôm nay rồi cũng sẽ qua, cũng sẽ trở thành ngày hôm qua. Rồi ngày mai cũng thế, nó cũng sẽ trở thành ngày hôm qua, loạc là. Loài quá khứ khổ nhạt nhòa thưa ông. Ông có nhiều điều tôi nghĩ đến ông, tôi vẫn thương ông là vì ông có cái tâm tình đối với các anh em thương phế binh, ông chữa trị bệnh cho họ. Lâu nay ông còn có những sinh hoạt hay ông còn có thăm đến những người thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa nữa không thưa chúng ta bác sĩ Đinh Đức Long?
Dạo này thì thứ nhất là chỗ Vườn Rau Lục Hưng và các anh ấy ở đã bị giải tỏa rồi. Các anh có nghe chuyện là chính quyền với nhân dân là đang có chuyện về Vườn Rau Lộc Hưng, nó gần như là vụ thủ thiêm thứ hai đấy, mà chính quyền hiện nay chưa dám công khai đối thoại với nhóm luật sư và đại diện của nhân dân Vườn Rau Lộc Hưng. Trong đó có một số nhà mà các cha dòng chữ cư thế đã xây dựng để cho các anh thương binh Việt Nam Cộng Hòa ở tạm đấy bị phá hết rồi, cho nên những ông mà cư trú đấy thì bây giờ tạm gác mỗi ông mỗi nơi không biết. Còn chỗ nhà thờ thì năm nay tôi chưa nghe thông tin, nhưng năm ngoái thì có khám, nhưng mà năm ngoái các cha thấy nói đủ bác sĩ rồi nên là không mời tôi. Hôm nay thì chưa biết chương trình thế nào cả, cũng chưa nghe kế hoạch sao. Tình hình là như thế.
Nếu có những người thương phế binh mà tôi quen biết được, tôi giới thiệu đến văn phòng bác sĩ, ông có tiếp họ không? Ông có tiếp họ không? Tôi trả tiền, anh. Tôi trả tiền cho.
Bất cứ ai cũng thoải mái nhà. Với tôi ai cũng là bệnh nhân như nhau hết. Không vấn đề gì, mình giúp họ được thế nào theo khả năng chuyên môn của mình thì tôi sẵn sàng.
Tôi nói vui với ông thôi, nắm tiền to ông có, ông còn để vào một cái quỹ để giúp những người thương phế binh, những người đồng đội của ông mà. Huống chi ông còn giúp bao nhiêu người đến để xin đổi hóa đơn, đổi cái gì đó, cái toa thuốc để để chạy tội, ông còn giúp, có lúc ông còn giúp họ nữa cơ mà. Huống chi đối với những người thương phế binh của chúng tôi. Về sự sinh hoạt của ông và con ông đi học hành như vậy, mỗi ngày như vậy, và qua những chương trình ông đang tiếp chuyện với thế lực thù địch, ngày mai có thể ở dưới quận gì đó nó lại mời ông lên, nó đuổi ông ra khỏi quân đội đấy. Ông đã ra khỏi quân đội rồi nhưng mà nó không cho ông vào quân đội như ông nói nữa. Cái điều đó có làm ông khó chịu vào cái buổi phát thanh đặc biệt ngày hôm nay không thưa chúng ta Đinh Đức Long?
Tôi nghĩ rằng là sẽ không có gì đâu, tại vì họ quá hiểu tôi là ai rồi. Đối với tôi thì họ đã dùng tương đối đủ các bài bản, nhưng về đấu lý họ thua, đấu trí họ thua, chỉ còn đấu võ thì chắc là mình thua họ thôi. Nhưng cho nên là tôi không có ngại gì cả.
Mục đích duy nhất của sự giàu có, hay mục đích duy nhất của sự giàu có về trí tuệ của ông là giúp đỡ cho người khác, rộng tay với tha nhân, rộng tay với mọi người. Có những lúc tôi nghĩ một cái cây mà gốc nó đã thối thì cành nó phải thối, nó phải rú theo chứ. Tại sao nhiều khi ông nhìn trên cành nó vẫn còn nhiều lá xanh cộng sản là làm sao thưa thưa chúng ta Đinh Đức Long?
Thì đấy là cái hiện tượng mà không phải dễ dàng mà giải thích được. Tại vì mình không phải là người trong cuộc như họ, nên mình không thể suy nghĩ hoặc nói thay họ được. Còn quan trọng là gì? Tôi nghĩ cho quan trọng là hành động cụ thể người ta. Hành động cụ thể người ta là đứng về phía nhân dân hay là đứng về phía chống lại nhân dân. Cái hành động đấy mình theo dõi mình biết được. Nó nhìn bên ngoài ấy, thì tôi thấy là chưa thể kết luận được cách chắc chắn.
Chúng ta đã vào những giây phút chót chương trình của chương trình Từ Cánh Đồng Bay ngày hôm nay. Cảm ơn chúng ta đã đến với chương trình một cách rất là đặc biệt với tôi, nghe tiếng tôi. Ông có điều gì cần tâm tình thân mến hơn đối với mùa xuân, với những người Việt trên toàn cầu, những người đã gửi 15 tỷ đô la về Việt Nam? Tôi dành cho một đôi phút nơi kia trước khi chúng ta phải chấm dứt chương trình, thưa chúng ta bác sĩ Đinh Đức Long.
Vâng ạ, nhân tiện thế này tôi có một việc muốn nhờ anh. Tôi vừa nghe được tin là anh Lý Tống là một người đồng đội của anh, cũng là phi công, đang có thể là sắp trở từ biệt thế giới này. Thì nếu được, anh cho tôi gửi lời thăm chia buồn đến gia đình anh ấy, anh Lý Tống. Tôi có nghe thông tin như thế, và không biết giờ này đã ra đi chưa. Thế thì tôi gửi thăm chia buồn và gửi lời cảm ơn bà con hải ngoại vẫn là quan tâm đến tình hình đất nước quê hương, và nhất là những quý đồng bào đã có gửi lời chút gọi là tài trợ cho các cha dòng chống cứu thế để mà giúp cho anh em thương binh Cộng Hòa được một chút phần quà, một chút chăm sóc về thuốc men và những xe lăn xe lắc những ngày cuối đời, thậm chí có được xây một số ngôi nhà để cho các anh cư trú. Thì cũng là nhân dịp này gửi lời cảm ơn bà con, chúc bà con sức khỏe, làm ăn tốt, và hy vọng có một ngày gặp nhau trên quê hương Việt Nam hoàn toàn tự do độc lập.
Thưa chúng ta, Đinh Đức Long sâu kín trong tâm hồn chúng ta không phải là những người vô ơn đâu. Ông làm tôi xúc động về lời gửi thăm của ông đến gia đình anh Lý Tống, người đồng đội của thân mến của tôi. Ông cũng không cần phải tôi nhờ tôi chuyển lời đâu cả. Thế giới này người ta nghe lời thăm hỏi của ông rồi đấy. Cả thế giới này, tất cả những người không quân quý mến của Lý Tống đều nghe cái lời tâm tình của ông rồi. Tuy nhiên, thưa chúng ta, vì sống dưới chế độ Cộng sản như 90 triệu dân tại Việt Nam bận rộn vì những lo lắng trong cuộc sống, chúng ta đã không còn thì giờ suy nghĩ đến những thành quả, tôi nhắc lại, mà cha bá đã lập và bao nhiêu người khác đã tạo nên. Nếu Nguyễn Phú Trọng đến Washington nói chuyện bằng tiếng Việt Nam thì hãy về xây mộ, hãy về xây tưởng nhớ đến cha bá đã lập. Đó là điều mà ta cần khắc phục, vì không khéo cội nguồn sẽ đi vào quên lãng khi con người chỉ cuốn theo thời gian mà không ngừng nghỉ. Hiện nay ở Việt Nam, như chúng ta nói đã xuất hiện ý kiến phủ nhận công lao đóng góp của cha Alexander Roth, cha bá đa lộc, trong việc khai sinh chữ quốc ngữ. Chương trình hôm nay chúng ta và tôi, chúng ta cần phê phán những kẻ ăn cháo đa bát, có mới nấy cũ. Đó là loại người lừa thầy phản bạn, bất hiếu, phá hoại tài sản của đất nước. Như việc quên mình đi, quên cội nguồn mình đi, coi thường nguồn gốc của mình, thì đó là việc đáng trách, dù nó có là Đảng Cộng sản hay tiến sĩ Bùi Hèn, ta cũng phải lên án và loại bỏ đó. Thay mặt cho toàn thể anh chị em trong chương trình Từ Cánh Đồng Bay, chúng tôi cảm ơn chúng ta Đinh Đức Long đã đến với chương trình vào đằng thời gian tại Sài Gòn đã khuya. Tôi cầu chúc mọi an lành và hạnh phúc với ông, bà nhà, cũng như tất cả mọi sinh hoạt của ông giúp cho người thương với binh tại Việt Nam. Chúng tôi cảm ơn chúng ta nhiều lắm. Tôi không quên cảm ơn cụ Nam Phương, anh Huy Trần, Đài Sài Gòn Dallas 1600, Đài truyền hình SBTN, tất cả các đài dọc miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ, Diễn đàn Tiếng Nói Tự Do của Người Dân Việt Nam và tất cả các diễn đàn bạn. Anh Tâm Mãn, anh Việt Hải, anh Hoàng Vinh, người lính già Vĩnh Long, nhạc sĩ Lê Dinh và Lê Duy đã thân mến mang chương trình này đi toàn cầu. Cho đến lần gặp tới, chúng tôi xin kính chúc quý vị một cuối tuần thật an lành, thật hạnh phúc. Xin chào tạm biệt chúng ta, tiến sĩ bác sĩ Đinh Đức Long. Xin chào tạm biệt quý vị.
Quý vị vừa theo dõi chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện. Xin thay mặt đài Sài Gòn Dallas 1600 AM trân trọng cảm ơn nghệ sĩ Phan Đình Minh và bác sĩ Đinh Đức Long. Chương trình sẽ được phát lại vào chiều thứ ba. Mến chúc quý vị cùng quý thính giả một ngày vui như ý, một đêm an lành, và hẹn cùng quý khán thính giả trong chương trình kỳ tới. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây được sự bảo trợ của Nhà hàng Quốc Hương. Nhà hàng Quốc Hương là điểm đến hấp dẫn của mùa xuân, tọa lạc tại Cali Sài Gòn Mall Garden. Nhà hàng thanh lịch, ấm cúng, thích hợp để tiếp khách, gia đình sum họp, tiệc cưới hay liên hoan, thực đơn đa dạng. Có chương trình hát cho nhau nghe mỗi đêm, nhạc sống và giao vũ cuối tuần. Mở cửa 7 ngày trong tuần từ 11 giờ sáng tới 2 giờ khuya. Có giá đặc biệt cho các hội đoàn và cơ sở tôn giáo. Quốc Hương với không gian hài hòa, phục vụ nhanh nhẹn, niềm nở, điện thoại 972-414-1300, 972-414-1300.
Anh ra đi chưa quên.